Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 8 tháng 5 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ năm Phục sinh. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 từ câu 21 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sau khi chứng kiến việc ông Phao-lô giúp một người bại chân tại Lystra đi lại được qua việc chữa lành của ông ấy, đám đông tung hô và tự phong họ như những vị thần, chẳng hạn như thần Dớt và thần Hét-mê. Vì thế, thầy tư tế đền thờ thần Dớt và đám đông muốn dâng lễ tế họ với lễ phẩm bò và vòng hoa. Nghe biết được hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo mình ra xông vào đám đông mà kêu lên: Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm cùng thân phận với các bạn, chúng tôi loan tin mừng cho các bạn là hãy bỏ những cái hão huyền này đi mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Người không ngừng làm chứng cho mình khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng an vui. Những lời của ông Phao-lô cho chúng ta thấy rằng ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chỉ là người phàm, chính Thiên Chúa hằng sống mới giúp cho người bị bại hai chân được khỏi. Do đó, dân chúng hãy từ bỏ những hão huyền mà trở về với Thiên Chúa, Đấng luôn ban ơn giáng phúc cho họ, chỉ thờ một mình người mà thôi. Là môn đệ của Chúa, chúng ta tự hỏi, tôi có hướng về Chúa không, hay về các ngẫu tượng? Một ngẫu tượng là tất cả những gì chiếm chỗ của Thiên Chúa. Cả những sự tốt đẹp nhất cũng có thể trở thành ngẫu tượng, tình yêu, nghề nghiệp, công việc, thú nhàn rỗi, nghỉ ngơi, sức khỏe, sắc đẹp, tiện nghi, xe hơi, vật người ta giữ, các ý tưởng vân vân, mà người ta gắn cho một giá trị tuyệt đối, chứ không phải là Thiên Chúa. Thiên Chúa không còn là giá trị tuyệt đối trong lòng họ. Và đặc tính của ngẫu tượng là trống rỗng, không thể thực sự cung cấp điều người ta xin. Khi người ta đòi hỏi tuyệt đối nơi ngẫu tượng, người ta chỉ gặp phải thất vọng mà thôi. Như vậy, ngẫu tượng là những điều hão huyền, như Thánh Phaolô đã nói. Còn khi người ta thực sự tương đối hóa những sự việc trần gian và biết tựa nương vào đấng không thể lừa dối, đấng ấy là Thiên Chúa. Khi ấy, người sẽ thi ân giáng phúc cho những kẻ đến cầu xin cầu người. Theo trình thuật của Thánh Gioan, những lời của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay tiếp liền ngay lời loan báo về việc chối bỏ ba lần của Phêrô. Những môn đệ nghe những lời chối bỏ của Phêrô đều rất bối rối. Trong bối cảnh này, Chúa Giêsu thấy cần phải nói lên vài lời để củng cố tinh thần cho các môn đệ. Người nói rằng, ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Qua những lời này, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đừng sợ, nhưng hãy yêu mến người và chỉ mình người mà thôi. Và người quy định dấu chỉ của tình yêu đích thực là tuân phục kẻ người ta yêu mến hay là giữ các điều răn của Thầy. Đó là yêu mến Chúa hết lòng và yêu mến tha nhân như chính mình. Đây là một kinh nghiệm mà mọi người trải qua yêu thương đều thấu hiểu. Khi ta yêu người nào, ta dễ có khả năng tự ý từ bỏ quan điểm riêng của mình để sống phù hợp tối đa với ý muốn và ước vọng của họ. Mọi thứ mời mọc của trần gian chỉ là hão huyền, không có giá trị tuyệt đối, mà chỉ có đấng ta yêu mến mới có mà thôi. Khi sống như thế, người môn đệ Chúa sẽ can đảm rập khuôn đời mình với cuộc sống của Chúa Giêsu, dù phải chịu những đau khổ, vì người ấy cảm nhận được tình yêu của Chúa đang yêu mến và đồng hành với họ. Chính tình yêu ấy thúc đẩy họ tiến lên và chối từ tất cả những cám dỗ của đời này. Lạy Chúa, xin giúp con đừng coi mọi sự ở trần gian này như là giá trị tuyệt đối trong đời con. Xin giúp con biết nương tựa vào một mình Chúa mà thôi. Chỉ mình Chúa là điều cốt yếu hay tuyệt đối trong cõi lòng con. Còn những thứ khác chỉ là phụ. Chính Chúa sẽ là người hướng dẫn cuộc đời con để dùng những thứ khác đó và sống thân tình với mọi người. Amen.
Xin cho con an.